Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 6 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị cuốn sách của ông Massimo Borghesi về cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco, và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh thuật lại, gương sáng đức tin của cha Joseph Mokmu, một linh mục bộ tộc thiểu số của Bangladesh, lôi kéo toàn bộ dân làng của cha lãnh nhận bí tích rửa tội. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ về đức trông cậy. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, thật là đẹp và là một đại phúc được hoàn toàn và mãi mãi thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Trên đây là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp công bố hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 55 sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư sau lễ Phục sinh 22 tháng 4 năm 2018. Sứ điệp mang chủ đề lắng nghe, phân định và sống lời mời gọi của Chúa. Đức Thánh Cha lần lượt phân tích ba thái độ liên quan đến ơn gọi là lắng nghe, phân định và sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể khám phá ơn gọi đặc thù và cách riêng mà Chúa đã nghĩ ra cho chúng ta nếu chúng ta khép kín nơi mình trong những thói quen và trong sự thụ động của người phí phạm cuộc đời trong cái vòng chật hẹp của cái tôi, đánh mất cơ hội mơ ước những điều cao cả và trở thành người nắm vai chính trong lịch sử duy nhất và đặc sắc mà Chúa muốn viết lên cùng với chúng ta. Để nhận ra tiếng gọi, cần có thái độ mặc niệm trong thinh lặng, lắng nghe. Thái độ này ngày nay ngày càng trở nên khó khăn vì như thể chúng ta bị chìm đắm trong một xã hội ồn ào, trong sự dao động vì nhiều thứ kích thích và thông tin tràn ngập của chúng ta.
Về sự phân định, Đức Thánh Cha viết, ngày nay chúng ta rất cần sự phân định và ngôn sứ vượt thắng những cám dỗ của ý thức hệ và thái độ phó mặc cho định mệnh, hầu khám phá ra trong tương quan với Chúa những nơi chốn, những phương thế và tình trạng, qua đó Chúa gọi chúng ta. Mỗi Kitô hữu phải có thể phát huy khả năng đọc bên trong cuộc sống và nhận thấy nơi và điều mà Chúa đang gọi họ để tiếp tục sứ mạng của Ngài. Sau cùng là sống. Đức Thánh Cha nhận xét rằng ơn gọi là ngày hôm nay, sứ mạng Kitô là cho hiện tại, và mỗi người trong chúng ta được kêu mời sống đời giáo dân trong hôn nhân, đời sống linh mục trong sứ vụ thánh chức, hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến, để trở thành chứng nhân của Chúa trong lúc này và bây giờ. Ngày hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi đi theo Ngài, chúng ta không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa. Và cũng đừng kinh hãi vì những giới hạn và tội lỗi của chúng ta, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm hồn rộng mở.
Manila, Hội đồng Giám mục Philippines dành năm 2018 tới đây làm năm giáo sĩ và tu sĩ, đồng thời cho biết năm này cũng là cơ hội để duyệt lại các chủng viện và các nơi đào tạo tu sĩ. Trong thư mục vụ chung đầu tiên từ khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, Đức cha Romulo Valles, Tổng giám mục Davao, trình bày năm 2018 như là năm dành cho giáo sĩ và tu sĩ, đồng thời giải thích rằng các linh mục và tu sĩ là những người lãnh đạo, đồng thời là người phục vụ, cảm thấy mình được đổi mới trong sứ vụ chăm sóc mục vụ, đặc biệt cho những người rốt cùng, những người bị lạc mất cũng như những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Toàn thể các hoạt động năm tới của giáo hội tại Philippines sẽ nhắm thăng tiến và nhìn nhận ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến cho Chúa Kitô. Đức Tổng giám mục Valles viết, chúng ta nhắm canh tân toàn diện các giá trị, các tâm thức, thái độ và lối sống của hàng giáo sĩ và tu sĩ. năm 2018 cũng là cơ hội duyệt xét lại các nơi đào tạo chúng sinh và huấn luyện tu sĩ, củng cố sự cộng tác với giáo dân trong công tác truyền giáo và thừa tác vụ. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Philippines đã được đọc trong tất cả các nhà thờ toàn quốc hôm Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 3 tháng 12 vừa qua. Cuối thánh lễ có nghi thức tuyên bố khai mạc năm giáo sĩ và tu sĩ. Mặt khác, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Louis Barclay, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, đã kêu gọi các gia đình và các tổ chức công giáo hãy cổ võ ơn gọi nơi giới trẻ lui tới các giáo xứ. Tuyên bố trong dịp khai mạc năm giáo sĩ và tu sĩ ở thủ đô Manila, Đức Hồng Y Tắc Lê cũng ngỏ lời với các cộng đoàn cơ bản của giáo hội, các phong trào và hội đoàn, kêu gọi họ khích lệ người trẻ chọn con đường linh mục hoặc tu trì. Ngài nói, người trẻ không phải chỉ mong muốn thành bác sĩ, kỹ sư hoặc thành những công nhân di dân, nhưng họ cũng phải cứu xét vấn đề hiến thân như tu sĩ thánh hiến hoặc phục vụ như những mục tử.
Homs, nhà thờ chính tòa giáo phận Homs của giáo hội công giáo Menkit bên Syria, đã được trùng tu và tái thánh hiến sau khi bị dân quân Hồi giáo chiếm và biến thành trại lính trong những năm chiến tranh gần đây. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Tổ chức Pro Oriente ở Vienna bên Áo cho biết nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hòa Bình ở Homs đã bị dân quân Hồi giáo phá hủy các ảnh tượng đạo, làm hư hại nhiều cột thánh đường, tòa giảng và xúc phạm đến các ngôi mộ ở tầng hầm. Thánh đường được tu bổ quy mô và lễ thánh hiến hôm 1 tháng 12 vừa qua trở thành một đại lễ của dân chúng, không phân biệt tín ngưỡng. Đức Tân Thượng Phụ Yusef Apsi của Giáo hội Công giáo Menkit, chủ sự lễ thánh hiến, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Mario Cenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, và Đức Tổng giám mục Jean Abdo Akbak của giáo phận Homs sở tại. Các tín hữu Công giáo Menkit được coi là hậu duệ của các cộng đoàn Công giáo Kitô tiên khởi ở Jerusalem và miền Galilea, và hiện có khoảng 160.000 người ở nhiều nước. Họ hiệp thông với Đức Thánh Cha, và tòa thượng phụ được đặt tại thủ đô Damascus. Phụng vụ của họ phần lớn được cử hành bằng tiếng Ả Rập.
Sydney, 14 giám mục, rabbi Do Thái và imam Hồi giáo đã công bố thư ngỏ kêu gọi chính phủ và phe đối lập ở Australia bảo đảm tự do tôn giáo, đặc biệt là đứng trước luật công nhận hôn nhân đồng phái sắp được ban hành. Thư ngỏ được phổ biến hôm 4 tháng 12 vừa qua trên mạng Liên minh ủng hộ hôn nhân gửi đến Thủ tướng Malcolm Turnbull và lãnh tụ Bill Shorten của phe đối lập ở Australia. 14 vị lãnh đạo tôn giáo nhận xét rằng, trong dự luật vừa nói, thiếu sự bảo vệ rõ rệt đối với quyền của các tổ chức tôn giáo và các cơ quan từ thiện được hoạt động theo sắc tín tôn giáo của họ. Quyền tự do này cũng phải được bảo đảm cho các cha mẹ được giáo dục con cái theo tôn giáo của mình. Trong số các vị ký tên vào thư ngỏ, có Đức Cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận Sydney, và vị Tổng giám mục Anh giáo của giáo phận này là Glenn Davy, Rabbi Simon Coven, Imam Sheikh Yahya Safi, một số giám mục chính thống và một sư Tin lành Baptist và trưởng lão. Hồi tháng 11 vừa qua, trong cuộc trưng cầu dân ý bằng thư tín, 2/3 cử tri Australia đã tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng phái. Trong tuần lễ trước đây, Thượng viện đã phê chuẩn dự luật liên quan đến vấn đề này, và hiện nay Hạ viện Australia đang thảo luận để biểu quyết dự kiến trong tuần này. Dự luật cho phép các nhân viên hộ tịch cũng như đại diện các tôn giáo cử hành hôn lễ cho các cặp đồng phái. Hồi cuối tháng 11 mới đây, Thủ tướng Turnbull đã thành lập một ủy ban để kiểm chứng việc bảo vệ tự do tôn giáo.
Tegucigalpa, giáo hội công giáo tại Honduras kêu gọi các phe liên hệ tại nước này tránh bạo lực và giữ bình tĩnh trước cuộc khủng hoảng hậu bầu cử, đồng thời kêu gọi kiểm phiếu lại. Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 26 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Hernandez được 42,9% số phiếu, và ông Nasrallah lãnh tụ phe đối lập được 41,4%, chỉ cách nhau 0,5%, tức là 46.000 phiếu. Các cuộc biểu tình xung đột đã làm ít nhất 7 người chết và 20 người bị thương. Trong thông cáo công bố hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Giám mục Honduras nói rằng trong giờ phút khó khăn hiện nay về mặt chính trị, đất nước không có quyền thất bại lần nữa trong việc xây dựng nền dân chủ. Các giám mục cũng kêu gọi tòa án tuyển cử hãy để cho việc đếm phiếu được kiểm chứng lại. Việc kiểm phiếu này phải được các quan sát viên của Liên hiệp Âu Châu, tổ chức các quốc gia Mỹ Châu và nhóm G16 cùng với đại diện của hai đảng phái chính trị giám sát. Cả hai bên cần tránh bạo động và giữ an bình trong cuộc đếm phiếu lại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giới thiệu về cuốn sách của ông Massimo Borghesi nói về cuộc đời của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 9 tháng 11 vừa qua, ông Massimo Borghesi đã phổ biến cuốn sách tựa đề Đức Jorge Mario Bergoglio, một tiểu sử trí thức, biện chứng và thần bí, do nhà xuất bản Jacobus ấn hành. Cuốn sách tưởng nhớ ông Alberto Methon Ferre, tư tưởng gia người Uruguay, qua đời năm 2009. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung lời giới thiệu của tác giả và một số nhận định của ông Guzman Cariquiri, phó thư ký Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về châu Mỹ Latin, được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 6 tháng 11 vừa qua. Tác giả Massimo Borghesi cho biết, tư tưởng viết một cuốn sách về việc đào tạo trí thức của Đức Jorge Mario Bergoglio đã nảy sinh vì hai lý do. Lý do thứ nhất là sự kiện có những người chỉ trích chuyên nghiệp, các thần học gia của giờ cuối cùng cho rằng Đức Giáo hoàng Francisco người châu Mỹ Latin không có được sự chuẩn bị thần học triết học để thi hành sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô. Cuốn sách nhằm trả lời cho các lập trường có tính thời thượng, trộn lẫn với liều lượng nặng của sự ngạo mạn và ngu dốt. Lý do thứ hai là việc khám phá ra nhân tố ý niệm về cuộc sống dựa trên một sự căng thẳng giữa các đối kháng, dựa trên biện chứng mâu thuẫn của các chống đối, tựa như trong quan niệm của Romano Guardini. Khi đọc thông điệp niềm vui phúc âm, chúng ta nhận ra mô thức xã hội lồng khung trên ba cặp ý niệm đối kháng, tràn đầy và hạn hẹp, ý tưởng và thực tại, toàn cầu hóa và địa phương hóa. Đây cũng là điều có thể nhận ra trong các bài học của vị giám tỉnh trẻ tuổi của dòng tên trong hậu thập niên 1960, khi ngài áp dụng vào bối cảnh đảo điên của quê hương Argentina bị chia rẽ giữa chế độ độc tài quân phiệt và chiến tranh cách mạng du kích. Mô thức của một cực trong trường hợp này đã trở thành bệnh hoạn, không có khả năng đưa ra giải pháp nào. Đây là mâu thuẫn cũng gọi hỏi giáo hội và dòng tên, cả hai đều bị chia rẽ trong nội bộ. Mô thức biện chứng này trong suy tư của Đức Bergoglio đến từ đâu? Chắc chắn không phải từ Romano Guardini, mà triết thuyết sẽ chỉ trở thành quan trọng đối với cha Bergoglio trong năm 1986 khi ngài viết luận án tiến sĩ tại Frankfurt bên Đức, nhưng không bao giờ trình. Cha Bergoglio đã rút tỉa ra ý tưởng nền tảng của các đối kháng đích thật, không tách rời chỉ huy cuộc sống cá nhân, xã hội và giáo hội từ đâu? Các bút tích và các tiểu sử của ngài không cho phép chúng ta trả lời câu hỏi này, vì thế chỉ có cách là hỏi thẳng Đức Giáo hoàng mà thôi.
Rất may ông Guzman Cariquiri đã có thể gửi cho Đức Francisco một loạt các câu hỏi liên quan tới tư tưởng, các thầy dạy và việc đào tạo của Đức Bergoglio. Xét về công việc bận rộn của Đức Giáo hoàng, ông Cariquiri đã không hy vọng nhận được các câu trả lời của ngài. Nhất là vì thái độ không tin tưởng của Đức Giáo Hoàng đối với thế giới trí thức thường ưa thích trò chơi trừu tượng, tách rời khỏi thực tại và lịch sử. Thế nhưng Đức Francisco đã trả lời ông Cariquiri trong 4 tài liệu audio vào giữa tháng Giêng và tháng 3, trong đó ngài giải thích các nền tảng tư tưởng và việc đào tạo tinh thần của ngài. Việc minh giải đầu tiên và nền tảng là tầm quan trọng của việc đọc hiểu các thập niên 1960 đã nhiều lần được lặp lại trong cuốn sách của linh mục Gaston Fessac, dòng tên, tựa đề, biện chứng linh thao của Thánh Ignacio thành Loyola. Cha Fessac đã là một trong các nhà trí thức dòng tên nổi tiếng nhất của hậu bán thế kỷ 20. Cha Phép Soạt là bạn của linh mục học giả Henri de Lubac, và hai linh mục này là những nhân vật chính của trường phái thần học Lyon. Chính nó là sợi chỉ dẫn đường thống nhất tư tưởng đa diện của Đức Bergoglio. Được gợi hứng bởi nhà văn Maurice Blondel, Cha Phép Soạt cống hiến cho mọi người một cách đọc hiểu biện chứng đối kháng về linh đạo của Thánh Ignacio, căng thẳng giữa ơn thánh và sự tự do, giữa cái lớn lao vô tận và sự nhỏ bé vô hạn. Ý tưởng về công giáo như là sự trùng hợp của các đối chọi, là tổng hợp sinh động của các trục đối chọi nhau. Nó cũng chính là ý tưởng của thần học gia chuyên viên giáo hội học Adam Müller, được linh mục Erich Brisava và linh mục de Lubac lấy lại. Và tư tưởng cuộc sống như sự căng thẳng, chúng ta có tìm thấy trong học giả Romano Guardini, và điều này cũng giải thích tại sao cha Bergoglio đã chọn đề tài này cho luận án tiến sĩ. Học giả Guardini không phải là điểm khởi đầu suy tư của Đức Bergoglio, nhưng nó diễn tả một xác nhận quan trọng và một việc rộng mở các chân trời. Vì thế, suy tư của Đức Giáo Hoàng tương lai được đặt để trong một khung cảnh của một cột trụ chính xác của tư tưởng công giáo giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Điều này phát xuất từ các thần học gia Müller, Guardini, Brisvara, de Lubac và Fessac. Một cột trụ tư tưởng hiểu giáo hội như là dụng cụ, qua đó mầu nhiệm của Thiên Chúa hiệp nhất tất cả những gì xem ra không thể quy tụ được trên bình diện thiên nhiên. Một sự hiệp nhất duy trì các khác biệt mà không yêu sách hủy bỏ chúng. Trong nước Argentina của các thập niên 1970, Đức Bergoglio không phải là người duy nhất có quan điểm như vậy, nhưng chia sẻ quan niệm với triết gia công giáo người Uruguay nổi tiếng là Alberto Meton Ferre. Ông Ferre diễn tả một tư tưởng triết học biện chứng của Thánh Thomas Aquino, tùy thuộc thần học gia Gaston Fessac.
Triết gia Meton Ferre và cha Bergoglio đã gặp nhau hồi năm 1979 trong hội nghị của Liên hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin triệu tập tại Puebla. Cả hai chia sẻ các viễn tượng, lý tưởng và niềm hy vọng liên quan tới việc canh tân giáo hội Châu Mỹ Latin. Cả hai vị đều là những người thăng tiến nền thần học nhân dân, là phiên bản Argentina của nền thần học giải phóng, kết hợp việc ưu tiên chọn lựa người nghèo và việc tái khám phá ra đức tin bình dân, minh bạch khước từ ý thức hệ Marxist. Cả hai đều cầu mong quê hương to lớn của Châu Mỹ Latin ở trong một căng thẳng xây dựng với các quốc gia khác. Đức Bergoglio rất quý trọng ý tưởng địa lý chính trị giáo hội và nòng cốt tư tưởng của triết gia Ferre, vì nó giống với tư tưởng của ngài. Đức Bergoglio không chỉ chia sẻ với ông mô thức biện chứng, mà cả việc lựa chọn đối với nền luân lý đạo đức thần học của thần học gia Hans Urs von Balthasar, đối với sự hiệp nhất của các giá trị siêu việt là chân thiện mỹ trong việc khẳng định hữu thể, và đối với quyền tối thượng dành cho vẻ đẹp, chứng tá trong sự thông truyền sự thật. Từ đó sự hiệp nhất của lòng thương xót và sự thật, sự căng thẳng hiệp nhất không thể loại bỏ được mà cả các thần học gia truyền thống và tân tiến đã không hiểu. Như thế tiểu sử trí thức của Đức Jorge Mario Bergoglio cho phép bước vào trong phòng thí nghiệm tư tưởng của Đức Francisco và minh giải một cách gián tiếp cái luận lý giáo hội hướng dẫn triều đại của ngài. Chính điều này minh giải sự nhạy cảm của Đức Francisco đối với chứng tá xã hội trước các vấn đề nghèo đói, chiến tranh, thay đổi khí hậu. Đồng thời Đức Francisco cũng là một nhà thần bí theo gương Thánh Ignacio, là một Kitô hữu ý thức được việc dành chỗ nhất cho ơn thánh trên mọi hoạt động của con người, ý thức rằng Thiên Chúa luôn luôn lớn lao hơn. Theo chân phước linh mục Pierre Fabre, Kitô hữu là người chiêm niệm trong hoạt động, là người sống sự hiệp nhất trong các đối chọi. Cuộc sống Kitô di chuyển giữa trời và đất là một căng thẳng không tìm ra giải pháp trong một hệ thống, nhưng chỉ tìm ra giải pháp trong mầu nhiệm hướng dẫn lịch sử. Sau đây là một số nhận định của ông Guzman Cariquiri, thư ký Ủy ban Giáo hoàng Châu Mỹ Latin, về cuốn sách của ông Massimo Borghesi. Trước hết là khả năng của tác giả trong việc thu thập các nguồn tài liệu và cống hiến cho người đọc một cái nhìn có hệ thống sâu rộng liên quan tới bối cảnh văn hóa và các ảnh hưởng trí thức góp phần tạo nên con người và tư tưởng của Đức Jorge Mario Bergoglio, bao gồm kinh nghiệm mục vụ, thần bí và trí thức. Đức Phanxicô là người không thích khoe khoang các khả năng và tài khéo của mình. Ngài ghét các khuynh hướng trí thức trừu tượng, luôn luôn bị cám dỗ bởi một trôi dạt ý thức hệ. Ngài không ưa các bức tường đóng kín và làm cho con người lo ra khỏi tương quan với Thiên Chúa và dân Chúa. Còn hơn thế nữa, trong các bài giảng, bài giáo lý hay sứ điệp, Đức Phanxicô không thích đưa vào các phát triển thần học nếu chúng không ngắn gọn, thích hợp và được thông truyền một cách đơn sơ. Ngài muốn luôn luôn dành ưu tiên cho văn phạm của sự đơn sơ, nhưng không bao giờ là sự ngây ngô, trong kiểu diễn tả trực tiếp và chân thực của Ngài, thông truyền để lôi cuốn tất cả mọi người và từng người, và đi tới con tim của tất cả những ai lắng nghe Ngài, tại bất cứ đâu, và cho dù mức độ giáo dục và đào tạo của họ có thế nào đi nữa. Sự đơn sơ của Ngài là điểm tới, giả thiết sự phức tạp của một tư tưởng sâu xa và độc đáo.
Nhiều người nghi ngờ kiểu truyền thông của vị tân giáo hoàng, nhiều môi trường giáo hội và trí thức khác không tin tưởng đối với một vị giáo hoàng châu Mỹ Latin, duy bình dân, bị coi như không ở trên độ cao của các tiêu chuẩn Âu Châu. Những chỉ trích này chứng minh cho thấy chúng vô cảm đối với vòng tay ôm đại đồng và các nhắc nhớ có tính cách tinh tuyền, tin mừng của Đức Phanxicô. Họ đóng kín trong một Âu Châu già nua, nơi còn nóng các than hồng của ngọn lửa lớn, đã từng là ngọn lửa của truyền thống tốt đẹp nhất của nó, nhưng ngày nay không còn sinh con cái nữa. Không con cái, chúng ta đang ở trong mùa đông dân số tại Âu Châu, cũng không có các trào lưu trí thức mới, các phong trào mới, các chân trời chính trị mới mở đường cho một số phận của niềm hy vọng. Chúng như các tiến sĩ luật hỏi, có điều gì mới mẻ phát xuất từ Nazareth, từ một người con của bác thợ mộc? Trong trường hợp này, Nazareth ám chỉ miền Nam bán cầu. Liên quan tới khung cảnh này, điểm son của cuốn sách là đặt để Đức Bergoglio vào bên trong một truyền thống tri thức phong phú, tìm được các gốc rễ của nó bên Argentina và sự phong phú của nó trong cuộc đối thoại xích sao biết tiến hành cùng với các trào lưu phong phú nhất của Công giáo Âu Châu. Dĩ nhiên là Đức Bergoglio là người Argentina, nhưng đồng thời đối với các tác giả, việc đào tạo của Ngài và các đọc hiểu quy chiếu của Ngài cũng là một người Âu Châu sâu đậm. Ngài là cây cầu nối hai châu lục với nhau. Cuốn sách của tác giả Massimo Borghesi hữu ích vì nó cống hiến một khung cảnh phong phú ngoại thường, cho thấy các cột trụ văn hóa và trí thức giao thoa nơi con người của vị giáo hoàng tương lai và làm thành nền soi sáng cho huấn quyền và hành động mục vụ của Ngài. Khi còn theo học triết học và thần học tại trường San Miguel, sinh viên Bergoglio đã để cho ý niệm biện chứng về thực tại chín mùi với sự trợ giúp của linh mục giáo sư Miguel Angel Fiorito và việc đọc hiểu linh thao của thánh Ignacio mà các linh mục dòng tên như Gaston Fessac và Cathen Rumbach đề nghị. Chính từ đó nảy sinh ra việc tái khám phá thần bí dòng tên và đánh giá cao gương mặt của linh mục Pierre Favre, được đọc hiểu bởi linh mục Michel de Chateau, chuyên viên nhân chủng học, ngữ học và sử học.
Quan niệm biện chứng sẽ tỏ ra quý báu khi cha Bergoglio trở thành giám tỉnh dòng tên tại Argentina trong các năm 1970 và dấn thân trong một cái nhìn tổng hợp về dòng, về giáo hội, về xã hội, và tránh được sự mâu thuẫn sâu xé giữa những người theo chế độ quân phiệt độc tài và những người cách mạng phò Marxist. Cũng chính cái nhìn biện chứng này dẫn đưa cha tới cuộc gặp gỡ bà Amelia Podesti, nữ triết gia sắc bén nhất tại Argentina trong thập niên 1970, và Alberto Metol Ferre, nhà trí thức công giáo châu Mỹ Latin quan trọng nhất hậu bán thế kỷ 20. Suy tư của Đức Bergoglio bắt nguồn từ truyền thống tư tưởng dòng tên. Qua đó, tác giả Borghesi cho thấy sợi chỉ hướng dẫn tư tưởng của Đức Phanxicô mà các nhà nghiên cứu không nhận ra sự hiện diện của nó. Và điều này cũng giải thích phần lớn các tố cáo của những người thù nghịch với đường lối triều đại của Đức Phanxicô đã không ngần ngại tố cáo Đức Giáo Hoàng là ít được chuẩn bị trên bình diện thần học và triết học. Công của tác giả Borghesi là đã đưa cái nhìn lý tưởng của Đức Bergoglio vào trong bối cảnh lịch sử, giáo hội và chính trị tại Argentina trong các thập niên 1970-1980. Như thế chúng ta có thể hiểu phán đoán đặc biệt của Ngài đối với chế độ của Tổng thống Perón, việc Ngài phê bình nền thần học chính trị khởi đầu từ một chân trời theo tư tưởng của Thánh Agostino. Nó cũng minh giải thiện cảm của Ngài đối với nền thần học nhân dân là trào lưu của nền thần học giải phóng được soạn thảo lại bởi trường phái Rio de la Plata. Qua đó, việc ưu tiên lựa chọn người nghèo như được khẳng định trong tài liệu Puebla của Giáo hội Châu Mỹ Latin kết hiệp với việc mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa Marxist. Trường phái thần học này sẽ để dấu vết của nó trong các tài liệu Puebla và Aparecida. Nó cũng có công lớn trong việc đánh giá tích cực lòng đạo đức bình dân là một đề tài rất được Đức Bergoglio ưa thích. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng cũng rất chú ý tới chiều kích gặp gỡ của chứng tá Kitô trong chân trời tục hóa của các thành phố lớn. Từ đó phát triển trong các năm cuối cùng này, phạm trù vẻ đẹp trong sự hiệp nhất với sự thiện và sự thật, nghĩa là chân thiện mỹ. Suy tư này bắt nguồn từ việc đọc các tác phẩm của thần học gia Hans Urs von Balthasar.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại gương sáng đức tin của cha Joseph Mukmu, một linh mục bộ tộc thiểu số của Bangladesh, lôi kéo toàn bộ dân làng của cha lãnh nhận bí tích rửa tội.
Ngày 1 tháng 12 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Bangladesh, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại công viên Surawardi Udian cho khoảng 100.000 tín hữu, và Ngài đã truyền chức linh mục cho 16 phó tế. Cha Joseph Mukmu, 30 tuổi, là một trong số 16 tân linh mục ấy. Cha là người đầu tiên trong làng của cha trở thành linh mục. Chính chứng tá Kitô hữu của cha đã đưa toàn gia đình cha trở lại Công giáo, và sau đó, trong vòng 4 năm, toàn thể 800 người trong làng của cha đã đón nhận phép rửa tội. Cha Joseph đã chia sẻ với hãng tin Á Châu rằng, những người quan trọng nhất đối với cha là gia đình và trên hết là người bố đau bệnh của cha. Cha cho biết, dù đi lại đối với bố của cha thật khó khăn, nhưng ông không thể vắng mặt trong ngày trọng đại nhất đời của cha. Cha Joseph sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng Polibut, giáo phận Dinajpur, miền Bắc Bangladesh. Bố của cha là một nông dân, còn mẹ cha là một người nội trợ ở nhà, chăm sóc 7 người con, 4 trai, 3 gái. Người dân sinh sống tại làng của cha Mukmu đều là những người thuộc các bộ tộc, theo đạo thờ vật linh, họ chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo. Từ khi còn là một trẻ nhỏ, cha Joseph đã được gặp Chúa Kitô qua cuộc gặp gỡ với cha Geronimo, một linh mục dòng Francisco. Cha Joseph kể lại, một ngày kia cha Geronimo đến gặp và nói với tôi, Joseph, chúng ta đi dạy cho những người đó. Và tôi đã đi cùng với cha Geronimo. Sau một thời gian theo cha Geronimo, trong lòng tôi nảy sinh ước muốn trở nên giống như cha ấy. Cậu bé Joseph đã hỏi cha Geronimo làm thế nào để trở thành một Kitô hữu, và câu trả lời của cha làm cho cậu bé ngạc nhiên. Đầu tiên con phải học hành đã. Sau một thời gian chuẩn bị và cầu nguyện, Joseph nói cho gia đình biết là cậu muốn được rửa tội. Thế là đến lượt gia đình của Joseph lại ngạc nhiên. Cha Joseph kể, mọi người đồng ý với tôi, họ chấp nhận quyết định của tôi. Họ đã nói với tôi rằng họ cũng muốn trở thành các Kitô hữu. Thế là cả gia đình tôi đã theo đạo Công giáo. Còn một sự kiện quan trọng khác trong hành trình ơn gọi của cha Joseph, đó là cuộc nói chuyện với một linh mục khác. Cha Joseph chia sẻ, cha ấy đã nói riêng với tôi, Joseph, con có một ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng con, đừng dập tắt nó. Ngọn lửa đang cháy đó chính là Chúa Kitô. Trong thời gian đó, chàng trai trẻ Joseph đã hoàn thành giai đoạn 1 của chương trình đại học và quyết định gia nhập chủng viện Dinajpur. Cha Joseph chia sẻ với ước muốn của mình khi ấy. Mong ước của tôi là trở thành linh mục, dạy dỗ cho người khác, làm việc vì họ, rao giảng tin mừng là Thiên Chúa. cha Joachim đã là một chứng tá trong cuộc sống, và chính thái độ và cách sống của cha đã thu hút những người dân làng của cha. Chỉ trong vòng 4 năm, toàn bộ dân làng của cha đã trở lại và được rửa tội. Cha Joachim nhớ lại, ban đầu họ không chấp nhận tin mừng, họ chống lại chúng tôi và không muốn giúp đỡ chúng tôi. Họ thuộc các nhóm khác nhau, họ có nhiều truyền thống từ Ấn giáo như là thờ các thần và dâng cúng cho các thần. Dù là người nghèo khổ, họ dâng những thứ họ có. Tôi đã không biết phải làm gì và tôi đã trao đổi với vị linh hướng của tôi. Ngài nói với tôi, con đừng lo lắng, hãy sống cuộc sống của con, đi theo quyết định của con cho đến cùng. Họ sẽ hiểu và từ từ cuộc sống của họ cũng sẽ thay đổi. Cha Joachim xác tín mạnh mẽ rằng, Chúa Giêsu Kitô đã đến cho tôi, Ngài là bạn, là Chúa của tôi, là đấng dựng nên tôi. Khi Ngài đến thế gian này, Ngài đã dạy dỗ và giảng dạy cho dân chúng. Ngài đã trao ban sự sống của Ngài vì tôi. Ngài đã đến trên trái đất này và đã cứu tôi khỏi tội lỗi. Ngài đã chết để cứu tôi khỏi tội lỗi. Sau khi được chịu chức linh mục, cha Joachim sẽ bước theo gương mẫu của mình. Cha chia sẻ rằng cha sẽ đi làm chứng cho Chúa Kitô, rao giảng tin mừng không phải bằng cách hét thật to. Cha nói, khi tôn trọng niềm tin của mỗi người, Phật giáo hay Hồi giáo, tôi sẽ mang tin mừng cho họ và theo gương hoạt động vì con người của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi sẽ phục vụ dân tộc của tôi trong giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Suihari, nơi tôi sẽ là phụ tá của cha xứ Giambattista Zanchi. Tôi yêu quý dân của tôi, người nghèo và người khuyết tật, Kitô hữu và Hồi giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ về Đức Trông Cậy.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Hồng Y Nicholas Wiseman, Tổng giám mục giáo phận Westminster, thủ đô Anh Quốc, là một học giả lỗi lạc và cũng là người đã đẩy mạnh việc phục hồi giáo hội công giáo tại Anh Quốc trong thế kỷ 19. Năm 1865, Ngài bị bệnh nặng. Những người thân cận của Ngài trong tòa Tổng giám mục do dự, không biết có nên cho Đức Hồng Y biết sự thật về bệnh trạng của Ngài không còn cứu vãn được hay không. Sau cùng, họ quyết định nói với Ngài một cách khéo léo. Thưa Đức Hồng Y, làm người ai cũng phải chết. Thời giờ của Đức Hồng Y dường như nay đã đến gần. Nghe đến đây, nét mặt vị Hồng Y 63 tuổi đang nằm trên giường bệnh, đột nhiên tươi hẳn lên. Ngài đáp, có, tôi biết rõ lắm. Những người thân cận của Đức Hồng Y Wiseman nhìn nhau kinh ngạc. Họ hỏi tiếp, vậy Đức Hồng Y cảm thấy thế nào bây giờ? Tôi cảm thấy vui mừng như một học sinh nội trú sắp được trở về nhà quê của mình để nghỉ hè. Những ngày kế tiếp, khi Đức Hồng Y thấy bác sĩ muốn giấu giếm mình, không muốn cho Ngài biết sự thật về tình trạng sức khỏe của mình, Ngài gặn hỏi và bác sĩ đành phải nói sự thật. Đức Hồng Y chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi. Nghe vậy, Ngài rất vui mừng, cảm ơn bác sĩ. Và khi nữ tu giúp việc vào phòng, Đức Hồng Y vui vẻ khoe. Sơ có nghe thấy bác sĩ nói gì không? Tôi sắp được về nhà. Chị nữ tu cố nén nước mắt. Thưa Đức Hồng Y, có thể là Đức Hồng Y vui mừng, nhưng tất cả chúng con đều đau buồn, và cả giáo phận đang buồn. Đức Hồng Y vội ngắt lời. Nhưng sơ à, chị không biết nhớ nhà là gì hay sao? Nay tôi được phép trở về nhà cha, và tôi thật vui mừng về điều này. Quả thực, Đức Hồng Y Wiseman đã không run sợ trước cái chết, nhưng Ngài vui mừng và tin tưởng đón nhận cái chết như cánh cửa cần bước qua để trở về nhà cha, để bước vào một cuộc sống vĩnh cửu. Niềm hy vọng của Đức Hồng Y đã phản ánh trung thực giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ về đức trông cậy mà hôm nay chúng tôi muốn bàn đến trong loạt bài về đức cậy trông.
Trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước, Thánh Phaolô là người nói đến đức trông cậy nhiều nhất. Vì trong tổng số 84 lần Tân Ước nói về đức trông cậy thì có tới 55 lần ở trong các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ. thánh nhân được ơn trở lại trên đường đi Damas sau khi Chúa cứu thế đã về trời, và các tín hữu Kitô bấy giờ đang sống dạt dào trong niềm mong đợi ngày trở lại vinh quang của Chúa Kitô. Thánh Phaolô đã diễn tả trọn vẹn niềm mong đợi đó, và qua các thư gửi các giáo đoàn, thánh nhân luôn khuyến khích các tín hữu sống trong niềm mong đợi ngày Chúa lại đến. Đối với thánh Phaolô, chính niềm mong đợi Chúa sẽ trở lại trong vinh quang đó đã làm cho các tín hữu Kitô khác với những người thuộc các tôn giáo khác. Các tín hữu Kitô là những người hân hoan sống trong niềm hy vọng, trong khi dân ngoại là những người không hy vọng cậy trông, như thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu thành Roma và Ephesos. Chính vì tầm quan trọng trên đây của đức trông cậy, nên thánh nhân đã cố gắng giải thích cho các tín hữu về bản chất của nhân đức này. Trong đoạn 8 của thư gửi tín hữu Roma, thánh Phaolô viết: "Trong sự trông cậy, chúng ta được cứu rỗi. Trông cậy mà thấy được thì hết trông cậy, vì điều thấy được ai nào trông cậy nữa. Nhưng nếu chúng ta thực sự trông cậy điều chúng ta không thấy, thì chúng ta kiên nhẫn đợi trông." Trong đoạn thư này, sự hy vọng và trông cậy được trình bày như một thái độ của tín hữu, đồng thời cũng được coi như đối tượng mà tín hữu kiên nhẫn đợi trông. Đối với thánh Phaolô, tín hữu Kitô là người đã được ơn trở nên công chính, nhưng vẫn còn mong đợi được ơn cứu thoát chung cục, khỏi phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Họ là người đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của xác thịt và sự chết, nhưng vẫn hy vọng chính mình sẽ vĩnh viễn tiêu diệt các quyền lực đó của sự ác trong cuộc phục sinh mai sau. Kitô hữu là người đã được ơn Chúa Thánh Linh, và đồng thời họ vẫn mong ước được Chúa Thánh Linh biến đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Kitô hữu là người đã được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, nhưng họ vẫn còn mong đợi được Chúa vĩnh viễn cho thừa hưởng vương quốc của Ngài trong hạnh phúc vĩnh cửu.
Qua giáo huấn trên đây của thánh Phaolô về đức trông cậy, chúng ta thấy rằng niềm cậy trông theo tinh thần Kitô giáo có tính cách bao quát, chứ không mang tính chất duy cá nhân chủ nghĩa. Tín hữu Kitô không phải chỉ hy vọng những điều tốt đẹp hạnh phúc cho mình mai sau, và hy vọng được Chúa cứu thoát một mình. Trái lại, theo thánh Phaolô, niềm cậy trông của mỗi tín hữu được đặt trong bối cảnh toàn diện của lịch sử ân cứu độ. Niềm hy vọng cậy trông đó được xây dựng trên nền tảng là sự hiệp thông với cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, và mong đợi được hoàn toàn dự phần với Chúa trong vinh quang bất diệt. Điều này có nghĩa là niềm hy vọng của mỗi tín hữu không phải là chuyện riêng của mỗi cá nhân, nhưng nó còn liên hệ mật thiết với Chúa Kitô và tha nhân. Chính vì thế, trong thư gửi cho các tín hữu thành Colosse, thánh Phaolô viết: "Khi nào Chúa Kitô, sự sống của chúng ta tỏ hiện, thì khi ấy cả anh chị em nữa, anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh quang." Về động lực thúc đẩy các tín hữu hy vọng và trông cậy nơi Chúa, thánh Phaolô cũng theo truyền thống Kinh Thánh, Tân Ước và dạy rằng chính Thiên Chúa là căn bản và là động lực chính yếu thúc đẩy chúng ta hy vọng, vì Thiên Chúa muốn cứu vớt tất cả mọi người, và Chúa luôn trung tín với lời Ngài đã hứa cùng các tổ phụ, và nhiều lần Chúa đã ra tay hành động trong lịch sử để cứu vớt dân Ngài. Thánh Phaolô còn đi xa hơn nữa, và Ngài trách dân Do Thái thời đó đã đặt niềm hy vọng của họ trên nền tảng lề luật, và những người này nghĩ rằng chỉ cần tuân giữ lề luật là họ được cứu rỗi và có quyền đòi hỏi với Thiên Chúa. Thánh Phaolô gọi quan niệm hy vọng như thế là tín thác cậy trông và xác thịt. Trái ngược với thái độ sai lầm trên đây, thánh nhân nói đến sự trông cậy dựa trên ơn thánh của Chúa. Với niềm tín thác chân thành vào Thiên Chúa, người Kitô hữu hãnh diện trong Thiên Chúa, và cũng với tâm tình đó, họ hướng về tương lai trong niềm mong đợi Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho họ. Chính vì thế, trong thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân viết: "Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh quang, nhờ công nghiệp của Ngài, bây giờ chúng ta được hòa giải." Cũng vì xác tín đó, Thiên Chúa được gọi là Thiên Chúa của niềm cậy trông. Đây là tước hiệu gồm tóm rất nhiều điều được nói về Thiên Chúa, về niềm hy vọng mà các tín hữu Kitô đặt nơi Chúa.
Sang đến vấn đề ảnh hưởng của đức cậy trông đối với đời sống Kitô hữu, Thánh Phaolô luôn khẳng định rằng đức cậy trông cũng như đức tin và đức mến không phải là những nhân đức riêng rẽ tách biệt nhau, nhưng liên kết với nhau và ghi đậm nét trong đời sống của Kitô hữu. Đức cậy trông làm cho tín hữu Kitô luôn kiên trì, can đảm, tín thác và tỉnh thức. Sự kiên trì là thành quả của đức cậy trông, làm cho Kitô hữu chịu đựng những khó khăn một cách can đảm và mạnh mẽ. Kiên trì giữa những nghịch cảnh của cuộc đời và giữa những cám dỗ của thế gian, luôn hy vọng vào nước Thiên Chúa đang đến, đó là thái độ căn bản của Kitô hữu. Đó cũng là một điều kiện có tính chất quyết định để mỗi tín hữu đạt được phần rỗi chung cục. Người có nhân đức cậy trông cũng có lòng can đảm và tín thác như lời Thánh Phaolô đã viết trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Corinto. Sự can đảm và tin tưởng là phản ánh của vinh quang mà các Kitô hữu hy vọng đạt tới. Niềm hy vọng đó chiếu soi và hướng dẫn ngay trong cuộc sống của Kitô hữu. Người có nhân đức cậy trông cũng là người sống trong tỉnh thức, luôn hướng nhìn về Thiên Chúa và tiến bước về Ngài trong thái độ sẵn sàng. Theo Thánh Phaolô, mặc dù sống trong niềm hy vọng những thiện ích mai sau, nhất là mong ước được phần rỗi đời đời, Kitô hữu vẫn là những người không quên bổn phận của họ trong đời sống thường nhật. Trong thư gửi các tín hữu thành Colosse, Thánh Phaolô dạy các tín hữu hãy ý thức trọn vẹn về ý muốn của Thiên Chúa, hãy cư xử một cách xứng đáng với Thiên Chúa và hãy sinh sản những hoa trái việc lành phúc đức và tăng trưởng trong việc nhận biết Thiên Chúa. Thánh Phaolô còn nhấn mạnh rằng, sự hy vọng những sự đời sau không làm giảm bớt tầm quan trọng của những điều hiện tại, và Thánh Nhân đã khiển trách một số tín hữu thành Thessalonica vì đã có thái độ mong đợi những chuyện đời sau bằng cách ngồi thụ động, không chịu làm việc xây dựng cộng đoàn. Như thế, có nghĩa là niềm hy vọng Kitô giáo không làm cho các tín hữu xa lạ với cuộc sống trần thế, ù lì trong một thái độ trông chờ những điều tương lai. Trái lại, chính niềm hy vọng đó làm cho các tín hữu hăng hái thực hành những điều thiện hảo ngay từ đời này vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.